Trang 12. Câu chuyện đêm Giáng sinh. Nhiều năm trước đây, có một người đàn ông giàu có sống với người con trai rất hiếu thảo. Hai cha con có cùng niềm đam mê sưu tập tranh. Họ đã cùng nhau đi vòng quanh thế giới và chỉ đưa vào bộ sưu tập tranh của mình những kiệt tác. Những tác phẩm vô giá của Picasso, Van Gogh, Monet và nhiều họa sĩ tài ba khác được treo trên khắp các vách tường trong ngôi nhà. Người đàn ông quá vợ luống tuổi này xem ra rất hài lòng khi đứa con duy nhất của ông đã trở thành một nhà sưu tập tranh lão luyện. Con mắt nhà nghề và óc kinh doanh nhạy bén của cậu đã làm người cha vô cùng tự hào khi họ tiếp xúc với các nhà sưu tập tranh trên thế giới. Mùa đông đến kéo theo một màn đêm u tối bao phủ khắp nơi. Chiến tranh bao trùm lên khắp đất nước, cậu con trai theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường ra chiến trận. Chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, người cha già nhận được điện tín cho hay đứa con yêu dấu của mình bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng mất tích có nghĩa là chưa hy sinh, có thể là con mình mất liên lạc với đồng đội. Làm sao Chúa có thể để mất một đứa con thông minh và ngoan ngoãn của ta, sự sống của ông lão này? Ông ngày đêm cầu nguyện và chờ đợi ngày lễ Giáng sinh sắp đến. Đó là ngày của mơ ước đoàn tụ, ngày sum họp gia đình. Nhưng chiến tranh khốc liệt ở chỗ, nó tàn sát tất cả những tâm hồn tươi đẹp và mơ ước hạnh phúc bình dị của con người. Anh thanh niên ấy đã hy sinh trong khi đưa một đồng đội đến nơi cứu thương. Hoang mang và cô độc, người đàn ông phải đón ngày lễ Giáng sinh sắp đến trong niềm đau đớn buồn khổ. Niềm vui của ngày lễ, một ngày mà trước đây ông và con trai rất mong đợi, sẽ không tỏa ánh sáng ấm áp trên mái nhà của người cha nữa. Thế rồi, vào buổi sáng hôm ấy, một tiếng gõ cửa bất thần đánh thức niềm mong ngóng chờ đợi bấy lâu của ông. Ông mở cửa và một anh lính hiện lên trước ngưỡng cửa, tay cầm một chiếc bọc lớn. Mắt ông có bị hoa không nhỉ? Không phải là cậu con trai đã hứa hẹn với bố về trong ngày lễ Noel, mà là một người xa lạ. Anh lính tự giới thiệu, cháu là bạn của con trai bác. Anh ấy đã hy sinh bản thân mình để cứu cháu. Anh lính bước vào nhà và mở gói hàng được bọc cẩn thận với một niềm kính cẩn. Ông già vẫn chưa hết ngạc nhiên. Con trai bác đã kể chuyện rất nhiều về niềm đam mê nghệ thuật của bác và anh ấy. Cháu rất xúc động. Chúng con rất tự hào khi có cha. Món quà của người con anh hùng này là để dành tặng những người cha anh hùng. Thì ra anh cũng là họa sĩ. Giấy gói quà bên trong lộ ra ảnh chân dung của con trai ông. Mặc dù có thể thế giới sẽ không biết đến hoặc không công nhận tác phẩm này là một kiệt tác, nhưng bức tranh là hình ảnh sống của người con trai. Từng nét, từng chi tiết hiện lên sống động. Nụ cười tươi tắn trẻ trung đến ánh mắt long lanh trong sáng. Dường như không một thế lực nào có khả năng dập tắt niềm tin mãnh liệt ở nơi ấy. Anh đang nhìn ông trìu mến, chan chứa niềm yêu thương và cảm phục. Say sưa ngắm nhìn bức chân dung, hình ảnh yêu thương của người con trai đã mất, ông quên cả tiễn biệt chàng lính nọ. Bức tranh được treo phía trên lò sưởi, những bức tranh đáng giá hàng nghìn đô la khác được dời qua một bên. Ông ngồi vào ghế đón Giáng sinh, mải mê ngắm nhìn món quà được tặng. Thế là lời cầu nguyện hàng ngày và tình yêu thương của con đã thấu tới tai người. Con sắp được gặp con trai, con rất tự hào và mãn nguyện. Ông nhận ra rằng, mặc dù cậu con trai không còn nữa, nhưng chiến công và trái tim nhân hậu của anh sẽ sống mãi trong lòng ông và bè bạn. Sau đó một vài năm, ông mắc bệnh rồi qua đời. Giới nghệ thuật rất háo hức mong chờ. Ông đã mất, người con trai cũng hy sinh. Không người kế thừa tài sản sẽ được mang bán đấu giá. Theo ý nguyện của ông, các bức tranh sẽ được bán giá vào ngày Giáng sinh, một ngày có ý nghĩa thiêng liêng, ngày ông được món quà tuyệt vời nhất. Cuối cùng ngày đó đã đến, các nhà sưu tập tranh trên thế giới đã tụ tập về đây để mong ước đạt được điều to lớn nhất. Tôi sẽ có bộ sưu tập vĩ đại nhất. Cuộc đấu giá bắt đầu bằng bức chân dung không hề có tên trong danh sách của bất kỳ viện bảo tàng nào. Bức chân dung cậu con trai của ông. Người điều khiển cuộc đấu giá yêu cầu khai mở cuộc trả giá nhưng căn phòng vẫn im lặng. Anh ta hỏi, ai trả giá bức tranh này 100 đô? Nhiều giây phút trôi qua, không ai lên tiếng trả giá bức tranh vẽ người con trai.
Hãy bỏ qua bức tranh này và bắt đầu những bức tranh đáng giá khác đi.
Nhiều giọng nói vang lên đồng tình. Người điều khiển cuộc đấu giá trả lời.
Không, chúng tôi phải bán bức tranh này trước. Nào, ai sẽ mua hình cậu con trai?
Cuối cùng một người bạn của ông lão ngập ngừng lên tiếng.
Anh sẽ bán cho tôi bức tranh với giá 10 đô chứ. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.
Người điều khiển cuộc đấu giá lại hô to.
Có ai trả giá cao hơn không?
Im lặng.
Trả giá lần thứ nhất. Trả giá lần thứ hai. Không có ai. Chấm dứt.
Tiếng búa gõ xuống, tiếng reo hò vang dậy khắp phòng. Mọi người sốt ruột.
Thôi nào, chúng ta hãy tiếp tục bán đấu giá những kiệt tác này đi.
Người điều khiển cuộc đấu giá nhìn mọi người tham dự, rồi tuyên bố cuộc đấu giá đã kết thúc. Cả gian phòng nín trong sửng sốt.
Sau đó một người lên tiếng.
Đã chấm dứt. Ý ông là sao chứ? Phải chăng là sự lừa dối? Chúng tôi không phải đến đây vì bức tranh người con trai bình thường của một người vô danh nào đó. Thế còn những bức tranh này thì sao? Ở đây có rất nhiều tác phẩm trị giá hàng ngàn đô la.
Người bán đấu giá mỉm cười, từ tốn trả lời.
Chúng tôi tôn trọng di chúc của người quá cố.
Theo ý nguyện của người cha, ai mua bức tranh người con trai thì sẽ được hưởng tài sản quý giá này. Chỉ khi đó, các nhà sưu tập tranh mới vỡ lẽ và hiểu thấu lời nhắn nhủ sâu sắc từ trái tim của một người cha. Đó là tình yêu của người cha đau khổ trong nỗi đau mất mát nhưng vinh quang khi có người con trai đã hiến dâng cuộc sống của mình vì những người khác. Điều trái tim của cha muốn nói rằng, ai gìn giữ được hình ảnh người con trai của ông, người đó đáng được hưởng cả.